Như đại ơi, con đi cứ đi, con về cứ về, không phiền phức, không sợ chi lạ. Sự tổ chức khéo léo của ta ngàn năm muôn thở không phai không dệt. Hương thượng Phật, hương quang Phật nghĩa là điển khí hơi hương tại tập trung trước trán ta. Khi ta công phu luyện đạo, khí điển phát sanh rồi, nghe mùi hương bay hưởng phúc trước mặt ta, mà mùi ta nghe mùi thơm bát ngát cũng một vị Phật. Có nghĩa là điển, điển này khôn khéo biết mọi việc, cốt giác của nó là mấy vị La Hán trong bản thể ta. Nhưng khi mấy vị ấy làm việc chức nào thì chức danh phận sở ấy, vị La Hán này gọi là hương thượng Phật. Hương thượng Phật để tiếp xúc điển tiên thiên, đăng trình bày các thì giờ của bản thể công phu, nâng cao trình độ của mỗi chúng sanh, lực lượng tới đâu thì phát hào quang cho thấy đến đó. Nhờ điển của Phật trên thiên không phó thác cho ta, truyền bá cho môn đệ, để sự khai thác bản thể của môn đệ cho điển được cực thanh cực tịnh, đến đức độ nào thì phẩm giá theo đấy. Trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, nay con được thông hiểu rất nhiều, ráng nghe và nghiên cứu sáu chữ trong kinh Di Đà, khoa học quyền bí của ta truyền lại cho ngươi, coi lấy để hiểu công phu luyện đạo. Hễ tu thì phải hành, hành đạo là luyện đạo, chớ nào dồn trong kinh coi nói mà chi. Con nói hoài mà con không công phu luyện đạo, nghĩa là con nói mà không làm, không làm là không hành đạo. Hương quang Phật có nghĩa là luồng điển quang trên thiên không của Phật Tổ Ngài đã gieo xuống trần gian cho các chúng sanh tu hành luyện đạo, để tiếp xúc cho luồng điển bản thể của con người cùng biến hóa hợp tác với nhật quang biên Phật, nguyệt quang biên Phật, là đôi mắt ta cũng là hai vị Phật, coi và hành khiến tâm cơ sở của nó để trình bày lực lượng sáng tới đâu trình độ đến đó. Rồi nhờ có điển hương quang Phật thường cho những lực lượng điển cực thanh cực tịnh của chúng sanh công phu luyện đạo, đó là sự thanh thưởng của Phật bố hóa cho chúng sanh để tu hành. Trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, những ngày đêm con tưởng đến ta là con nuôi nấng tinh thần của con thì ta mới tiếp xúc cho con được. Trưởng lão Xá Lợi ơi, con đứng trước sự mơ hồ trừ tưởng mà lầm lạc đó con. Hễ có học thì mới hay, công phu cố gắng mới giỏi, thì điển càng ngày càng trong càng nhẹ, điển trực thẳng thiên đàng càng ngày càng cao. Điển này gọi hương thượng Phật đó con. Hương thượng Phật, hương là mùi hương khói bay thanh điển cho đến nước thiên đàng và thiên không, để cho chư Phật thấu đáo hiểu rõ những chúng sanh nào cố gắng tâm thành. Trưởng Xá Lợi ơi, tu chừng nào thì luồng điển ấy bay cao chừng ấy, ví như loài chim ở chốn trần gian đêm sập sập học bay học nhảy là nghề chuyên môn của nó. Bay nhảy nhanh nhẹn, bay gần mỗi cánh đậu, rồi tập nhiều ngày mỗi cánh bay xa. Trưởng lão Xá Lợi ơi, bộ sách Di Đà ta đã truyền bá cho ngươi để mà cho chúng sanh hiểu, nhưng sao con không chỉ rõ khoa học để cho nó công phu luyện đạo, truyền bá cho mau thành phần, nhưng chúng nó ngày đêm nói hoài cuốn khoa học của ta mà không làm theo khoa học của ta, mà sao nên danh thành phần đó con? Phải học theo khoa học, hành đạo là phải làm công phu, thì điển quang càng ngày càng rực rỡ chói lọi mới theo chân ta được gọi là thành Phật. Đại diện kiên Phật nghĩa là đại diện là hoa diện sắc đỏ, cốt giác nguyên chất lửa điển trong bản thể con phát ra, đó là vị La Hán trong sở lá gan. Ngày nay khiêm chức đại diện kiên Phật để phòng khi lên trên Phật nhận các pháp diệu quyền biến hóa vô song, mỗi việc đều do điển quang quyền diệu biến hóa cùng sanh hóa mọi vật. Mọi vật là phép màu, muốn chi là thừa ứng giống nấy. Tạp sắc biểu hoa nghiêm tháng Phật, đó là một vị La Hán ở sở phổi bản thể ta. Nhưng con được tu hành luyện đạo thì nó cũng tu hành theo con, phẩm tước tùng quyền để thừa hành phận sự, cho con sai khiến nó làm quyền diệu biến hóa cho con. Ta La Thọ Vương Phật biểu hoa Đức Phật nghĩa là ta là nền tảng, là một thứ điển ở trong bao tử thuộc đất thổ. Trước kia cũng vị La Hán, nay con tu khá rồi thì vị ấy khiêm chức biểu hoa Đức Phật. Biểu hoa Đức Phật nghĩa là để hóa sanh vật chất có điển nhưng có phép quyền diệu vô song. Trưởng lão Xa Lợi ví như thình lình con đi giữa đường, con vừa muốn ngồi nghỉ chân, tất nhiên khi điển ấy hóa sanh, nào là tiện nghi bàn ghế cho con được để nghỉ ngơi thông thả, khi con đi chỗ khác thì điển ấy biến mất nhập vào thân con để mang phép màu trong bản thể con. Biểu hoa Đức Phật có nghĩa nữa là luồng điển nước của một vị La Hán ở nơi sở trái cật, nơi bản thể của con phía tây mặt thừa tay trái. Thứ này khiêm chức biểu hoa Đức Phật biến hóa ra các thứ nước hoặc lạnh hoặc nóng tùy ý. Khi con muốn uống rượu bồ đào tử thì có vê ngọc chén vàng trước mặt con, sẵn bàn ghế tiện nghi để tiếp xúc cho con được muôn vàng thông thả. Rồi khi con đi, nó cũng biến vào bản thể của con mang đi. Nó cũng là một vị Bồ Tát diệu pháp liên hoa, hành thông quán vũ, thấu đáo phạt quỷ, biến hóa vô song, văn võ kiên toàn. Ví như gặp một vị tà hung, còn hóa ra một dây thiết tả để trói bắt chúng, nó đem về thiên cung nhiều vị Phật hành kiến giáo huấn chúng nó trở nên một vị tà quý hiền. Rồi nó cũng tu hành trừ tội và lên chức hạnh chánh. Duyên nhất thiết nghĩa Phật nghĩ là vị La Hán này cốt giác của nó là ngũ uẩn, là vị làm đầu của các La Hán trong cơ sở ngũ tạng mà ra. nay khiêm chức kiến thiết nghĩa Phật để hiểu trước tin tức trình bày cho ta biết, để cho thần linh tâm được biết vị bốc tiên tri báo tin trước khách, để có quyền diệu biến hóa. Vị này là một thứ bộ máy điển quang lanh lệ chớp nhoáng, tức khắc thông tri để cho con thừa hành phận sự làm việc đắc kỷ sở nguyện, từ dưới thế gian trực chỉ thiên đàng. Tu Di Sơn Phật nghĩa là một hòn núi tu di mà gom các ngũ uẩn, ngũ hành, ngũ tạng, cốt giác của nó là tại cái tóc trước trán con. Khi công phu điển lên tại đấy, hóa sanh hào quang, cũng xem thấy bồng lai nơi thiên đàng. Bao la thế giới được thông thạo phi hành, tiên tri cốt giác của nó là ngũ uẩn thay vì ngũ tạng. Ngũ uẩn này trực tiếp địa đạo, khi thanh trực thanh thấu đến Tu Di Sơn, thừa tiếp cho linh hồn con được lên phẩm một vị tiên trưởng Bồ Tát. Sự biến hóa của tiên trưởng Bồ Tát là nơi đây có câu: nhân bằng chữ sơn, chỉ thị là tiên, chữ tiên là người có quyền diệu hào quang biến hóa, chữ sơn là sơn căn mí tóc, là khí điển cực thanh cực tịnh, điện đạo gồm đến đó, ở nơi trước trán ta lại mí tóc, khiên vị chức tiên trưởng Bồ Tát. Tiên trưởng Bồ Tát là một vị tiên bên văn Phật, vừa trực tiếp lên phẩm Phật để thừa tiếp khi con luyện hóa thành một thứ điển cực thanh cực tịnh, trở nên một thứ thanh khí trực chỉ bồng lai, là một vị phẩm chân như chân nhân tiên trưởng Bồ Tát. Như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, nghĩa là lúc ấy Thích Ca truyền biển gọi kêu hồn Di Đà: con ơi, con là một chủ nhân ông trước kia, nay con gần làm một vị Phật, một ngày gần đây con sẽ vào niết bàn lên phẩm chức Phật, thì các phẩm La Hán Di cũng lên phẩm cùng kim chức, để cho các cơ sở làm việc dễ dàng, thừa hành phận sự cho con, sai khiến chúng nó là mấy vị La Hán trong bản thể con, chung quy cùng các chân lâm là dân sự gồm tất cả một nước bản thể người của con, để chờ khi con lên vị Phật. Con có quyền dữ rồi, biến hóa vô sanh, nhờ mấy vị ấy làm việc cho con mới có thể làm một vị Bồ Tát trưởng lão chủ nhân ông. Khoa học sáu chữ Di Đà, ngày nay mà con luyện được pháp lý vô vi, mà ta đã hóa sanh vô giống từ năm 1959 khởi sự để đại khởi kỳ truyền bá văn khoa cho các chúng sanh tu hành trước ngày giờ vô giống. Đây là khởi hành cho các chúng sanh nào được thức tánh thành công để hoằng hóa chúng sanh đời sau. Đời sau là đi đến năm 2001 năm, khi khoa học này đũa khắp chư châu thế giới, cùng các phẩm đạo màu cũng phát triển năm 2001, gọi là đạo ra đời để giáo huấn cho chúng sanh dưới thế gian. Vì nhân vật trong thế gian đã qua một giai đoạn phát triển văn minh cổ hữu, thì thì giai đoạn ấy biến kiếp quá tàn bạo. Đến năm 2001 năm thì sẽ quá văn minh tấn bộ. Khi khoa học huyền bí của chư Phật, chư tiên càng huyền bí hơn, rốt cuộc chung quy của nó là khoa học lục tự Di Đà biến chuyển để sửa dậy cho đời văn minh ấy càng ngày càng sáng suốt hơn. Hiện nay khoa học pháp lý vô vi này để sửa thất tình lục dục tham sân và căn bệnh mê trần của chúng sanh theo đời thế hệ nước của nó, tùy theo mực nước của con người, mực nước phẩm lực của con người, theo sự đo lường của đường thiên xích. Thừa khi sanh sanh quá quá, nhân vật thời máu trí như thế ấy mới tạo ra một cái đạo lý con người được tu hóa thành tiên Phật. Chủ lão Xá Lợi Di Đà ơi, ta đã truyền 6 chữ khoa học Di Đà để luyện đạo mà ra, hóa thành chân như, từ đây trực tiếp vô giống, trở nên một người hiền, nhưng cũng có câu chữ pháp là la vérité c'est la vérité, nghĩa là sự thật là sự thật. Sức quản trường thiệt tướng biến phủ tam thiên đại thiên thế giới, trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, ta đưa ra những phép tu hành đây, cái cốt giác của nó là tâm tánh ngũ tạng bản thể của con người. Khoa học huyền bí, mỗi sự nóng ở trong bản thể là thứ điển quang trong nguyên khí, đó là một bộ máy của con người ở thế gian để nuôi bản thể cho khôn lớn làm việc thế gian. Thế gian là trần gian, người càng ngày càng lớn, trí càng cao, trí càng cao thì càng hung bạo, hễ hung bạo thì xấu xế, giết lẫn nhau để dành của cải, lo cho ăn ngủ ở sung sướng thì sự tham lam ấy hóa thành mê trần, lâm trần, cho đến đổi quên đạo đời của Khổng Tử, mất nhân nghĩa lễ trí tín, quên vua tôn, quên quân dân, quên cha con chồng vợ nòi giống, quên tâm chỉ cốt giác, chỉ biết ta sống mà thôi, không hiểu ai sanh ai ly mà sống, bởi thế không du bồi đức hạnh. Nay trực tiếp truyền thanh giữa đám đông người gọi là chư quốc, ngồi tại giữa đây với con là trưởng lão Xá Lợi Di Đà, thì con nghe trực tiếp truyền thanh nói ra cho chúng nó hiểu để giữ gìn nước của nó. Nước của nó là tâm bản thể của nó. Khi nó hiểu biết 6 chữ Di Đà là thứ thuốc chữa bệnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục, càng ngày càng tu, càng tu càng thuyên giảm điển ấy, nếu luyện đạo bền bỉ hóa thành một vị chân như hiền kiết, trở lại tu càng ngày càng cực định cho đến khi hóa thành Phật tử, thuyết thành thiết môn như đẳng chúng sanh đường tính thị, sinh tán bất khả tư nghị, công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Nghĩa là trưởng lão Xá Lợi, pháp lý vô vi khoa học huyền bí Di Đà ngày nay ta truyền cho ngươi đây để nói chúng sanh nghe cho rõ ràng, hiểu biết sự thật cốt giác của nó là dây thần kinh điển cái của bản thể đi ngay xương sống tới bộ đầu, để truyền bá điển quang cho bộ máy làm việc. Rồi ta lấy khoa học 6 chữ Di Đà hợp với lục căn lục trần và lấy ngũ tạng là 5 ngọn đèn khoa học thuộc về ngũ hành, ngũ tạng gồm tất cả. Ta lấy sáu chữ Di Đà trị chúng nó hóa nên điển khí. Vị ngũ tạng hóa cơ quan, rồi điển nóng của cơ quan hóa thành huyền quang thông tri, rồi huyền quang hóa thành hào quang chân như, trở nên vị Phật thăng thiên đàng. Đó là sự tụng kinh điện đạo dùng dây thần kinh để làm cho điển quang mau chóng phát hiện, chẳng phải đọc kinh hay là tụng kinh. Trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, con ráng thông tri điển ta, tận tâm nói ra cho chúng nó hiểu để công phu luyện đạo. Khi con hoằng hóa chúng sanh nào muốn thành Phật thì phải công phu luyện đạo y theo lời ta nói truyền bá cho ngươi. Ngươi được giao hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là khoa học của ngươi, góp thành một món kinh từ xưa truyền bá cho tới nay, mà ngươi không chỉ rõ tâm chỉ luyện đạo cho chúng nó, đã phát sách kinh cho nó đọc. Nó đọc, nó học để nó hiểu mà thôi, nó không chịu hành đạo. Hành đạo là luyện đạo cốt giác của nó, tinh khí thần, điển hơi nóng của nó. Rồi ta truyền bá cho nó công phu luyện đạo, nào là Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân thường diễn, Đà Phật là định thần, làm cho bản thể rõ biết sáng suốt. Đó, tâm chỉ tu hành luyện đạo mà thành Phật, sự gom góp thể hóa lấy điển cần đem lại vô vi hiệp thiên đàng, thanh giáng vô vi huyền bí, trở thành một vị Phật có phép tắc huyền diệu, an hưởng đời đời, là nhờ sự công phu luyện đạo của chúng sanh trở nên một vị Phật. Nghĩa là có thiên đàng mới có thế gian, rồi người thế gian trở lại làm Phật ở thiên đàng. Để làm việc là nhờ sự công phu luyện đạo khoa học huyền bí này, để cho người học làm Phật là điển quang hồn của người hóa thành một vị Phật ở thiên đàng. Xá Lợi Di Đà ơi, trên thiên đàng là tất cả những khí điển, là một thứ hơi điển mà thôi. Không không nghĩa là không vật chất, thì hồn người cũng là điển, còn xác thì chết bỏ trả cho đất. Trưởng lão Xá Lợi, ví như một khối mây là một khốn khói điển nặng nề, hóa thành mây, nó tụ hợp rồi biến ra, cũng lay động theo gió. Giống như gió thì có động mà không hình vật. Tóm tắt, những vật chất nào ở thế gian không thể lên thiên đàng. Nếu vật chất mà muốn cao lên cho biết thiên đàng thì vật chất ấy nặng nề, rã tan cũng như mây khói. Ta chỉ dạy rõ ràng những vật chất thế gian trả lại thế gian, còn khí tiên thiên của thiên đàng trở lại thiên đàng. Sự thiệt ta nói thiệt, nào hề nói dối. Trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, ráng nghe lời nói của ta truyền bá đây để hoằng hóa chúng sanh về đạo. Xá Lợi Phất ư nhĩ ý vân hà hà cố danh, vị nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam thiện nữ, nhân văn thị kinh thọ trì giả, cập văn như Phật danh giả, chư thị thiện nam tử thiện nữ nhân, gia vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Nghĩa là lúc trưởng lão Xá Lợi đảnh lễ Phật bạch rằng, Trong lúc chúng sanh được tưởng Phật, trong thì giờ phút khắc, chúng nó gần chết như thế nào, hay là những thiện nam tín nữ cùng đồng như nơi mới sinh ra rồi thác cha mẹ nó tưởng Phật như nó mới sinh, đâu có mê trần mà làm tội lỗi, hay là hấp hối chết trong một phút tưởng Phật bạch Phật tổ như thế phải làm sao? Lúc ấy Phật tổ truyền điển cho Di Đà nói: Xá Lợi ơi, những tội tình người mới sanh cùng hấp hối phúc khắc mà tưởng đến ta, thì ta rước linh hồn nó gọi là tam niệu, tam bồ đề, đến niết bàn sẽ chiếu diệu pháp Phật coi tội lỗi thế nào, ít thì ta cứu, nhiều thì vào niết bàn. Còn những thai noãn mới sanh và thác cha mẹ nó tưởng đến ta cùng không tưởng, thì ta cũng từ bi bác ái để cứu độ chúng sanh, nhưng trong đấy cũng còn các vị Phật làm việc về sanh sanh quá quá cùng đồng thời giúp đỡ. Xá Lợi ơi, chuyện ấy con nói nhiều công chuyện lắm, hơi đâu mà lo xa, mỗi việc đều có chư Phật làm việc, nhờ Phật tổ lập hiến, đâu đều có quyền diệu điển quang minh truyền để làm việc giúp cho tất cả, để thừa nhận các linh hồn điển quang sơ sót. Xá Lợi con ơi, tại đây là Đức Thích Ca Mâu Ni, phút khắc thì giờ nắm đường điển này rung động để cho các hàng Phật tử làm việc thật nhọc nhằn lắm đó con, thì giờ phút khắc của ta đây không bỏ qua tí nào để cứu vớt tam niệu tam bồ đề từ thế gian trung thiên cho đến thiên không, ba cõi ấy, ba luồng sóng biển đều phải thông cảm minh triết, còn làm việc cực thanh cực tịnh để làm việc cốt nhất, nó là tam niệu tam bồ đề, gọi là ba luồng biển lửa hóa sanh, ba luồng sóng biển, biển lửa có nghĩa là tam niệu tam bồ đề, là ba luồng điển, chữ bồ đề là trí tuệ mắt liễu, hay là như hạt chữ có rút mắt để dành thâu thanh cùng phát thanh, tiếng có trầm bổng. Xá Lợi ơi, con có thấu đáo lắm, luồng điển này nó cũng ăn với luồng điển thế gian, mà người phàm làm việc cũng thế. Thị cố Xá Lợi Phất, nhĩ đẳng giai biên tính thọ ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết, nghĩa là Xá Lợi con ơi, tóm tắt công ăn việc làm từ thế gian lên thiên đàng cùng người ở thế gian mà tu hành luyện đạo, cũng do nơi ba luồng sóng điện cùng các máy móc điện thời thế gian vật chất cùng ngũ tạng cơ quan bản thể từ dưới đất tới trên thiên không, cốt giác của nó là ba luồng sóng điện gọi là tinh khí thần, truyền bá dây điện phân làm ba từ mặt đất lên thiên đàng. Còn người cũng phải ba giai đoạn theo công phu đầu mình và tay chân, cũng thuộc về điển quang là lễ chánh, rồi gom lại luồng điển cái. Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân bỉ phát nguyện kim phát nguyện, Đường phát nguyện dục sanh A-di-đà Phật quốc giả thị chi nhân đẳng giai đất bất thối chuyển ư a hậu đa la tam miệu tam bồ đề ư bỉ quốc. Nghĩa là lúc ấy Xá Lợi Đảnh Lễ Phật bạch rằng, như người mới vào tu hành mà có lầm thành tâm tưởng đến Phật như thế nào? Xá Lợi ơi, trước có người tưởng đến ta đưa ngồi công phu hay là làm những công chuyện chi mà tưởng đến ta, hoặc nam hay nữ, già hay trẻ, thì điển ta vẫn chứng minh thế nào bỏ, hoặc là công phu luyện đạo tùy đức tính, điển hồn của nó cũng được cảm ứng nhiều hay là ít, tùy theo lực lượng của nó. Đó là sự khởi đầu. Nếu người nào tu lâu có công quả thì có mâu ni châu hằng giờ phúc khắc, điển của ta cũng bảo dưỡng chúng nó, nuôi nấng và trợ cấp chúng nó. Dầu sao đi nữa ta cũng không nản lòng, là vì phận sự của ta hoằng hóa lục tự di đà khoa học để cứu những người mê trần trong thế gian, thì phúc khắc ta không thể bỏ được. Nhưng ta truyền điển đó thôi, những chuyện chi cũng làm việc theo điển mà thôi. Thì điển quang của ta là tinh khí thần, ba luồng dây điển này để cứu hồn vía cùng bản thể của nó. Sớm bao giờ chúng ta đọc và chúng ta đã học những lời minh triết phân giải từ ly từ tí, từ những văn ngôn mộc mạc cho những triết lý cao siêu, những trình độ ngồi đây không nhiều thì ít cũng cảm nhận được, thấy rõ chúng ta có nhiệm vụ với chính ta và chúng ta phải hành để tự tiến chứ không ai hành giúp. Và phần nhẹ của chúng ta biết rằng nguyên căn chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta tưởng về trời chuyện đó không có khó khăn. Thì những phận sự sáng suốt ở bên trên phải thường độ chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm tưởng thì chúng ta sẽ đạt. Cho nên chúng ta hành tâm, hành sát mới có cơ hội thức tâm. Sát không luyện, tâm không hành, dùng đôi môi thuyết đạo thì làm càng ngày càng tâm tối. Vì sao? Vì bảo vệ và biện hộ cho sự sai lầm, rồi củng cố phàm tánh, đó là tạo cho sát hư và tâm tối. Cho nên chúng ta phải hành trì trong thanh tịnh. Tin rằng những bản văn đọc ra đây với luồng điển bên trên chuyển xuống để đưa vào tâm hồn của mọi người, hỏi cái gì đưa vào sự thanh tịnh, thì chúng ta phải thanh tịnh mới đón nhận phần thanh tịnh. Liên hệ sự thanh tịnh đó, chúng ta mới có cơ hội trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh mà điêu luyện lục căn lục trần và giáo dục nội bộ đậm trượt mê chấp 24/24, tràn đầy sự trần trượt, rồi tạo sự nghi ngờ và thực hành lại không có. Cho nên chúng ta chỉ thực hành để giải tán tất cả những sự tâm tối. Vì chúng ta đi trên cuộn, đã định hướng đi thì trên đường đi có gì trở ngại chúng ta cũng phải vượt qua. Không nên nghi ngờ sự trở ngại đó mà trì trệ mức tiến của chính mình. Cho nên phải thành tâm nguyện niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Thị cô Xá Lợi Phất, nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ cập Phật sở thuyết. Nghĩa là Xá Lợi ơi, những điển là cốt giác của ta truyền bá đào tạo sự động địa ăn nói thâu phát, thì chúng sanh cũng như ta, nếu muốn thành Phật thì ráng theo chân ta. Trước kia ta cùng hàng chư Phật cũng vậy, nhờ sự tu hành học luyện theo chân Phật Tổ Hắc Bì Phật độ cho ta cùng hàng chư Phật mới được luồng điển quang, trở nên sáng suốt thành phần người có hào quang là Phật. Xá Lợi ơi, ráng nghe lời ta căn dặn dạy bảo đó con. Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc, bất thối chuyển ư A Nậu, đa la tam miệu, tam bồ đề, ư bỉ quốc độ. Nghĩa là lúc ấy Di Đà trưởng lão Xá Lợi đảnh lễ bạch Phật, ví như điên thờ cô nhi mới sanh mà tâm thần nó tưởng Phật, hay là những người mới vào quy y cũng thế, còn những người tu luyện đạo được một ít lâu hay là tu lâu công quả nhiều, Phật độ cách nào? Xá Lợi ơi, những việc con nói đây, trình độ của chúng nó nhờ luồng điển thiên xích, như chúng nó trên thiên đàng tổ ích thì xuống thế gian tâm hồn điển nó nhẹ, còn người trung tu luyện hay là người tu đã lâu thì đường thiên xích cân một phần nặng là tội lỗi, hay mới tu phát nguyện còn phần phước đức nhẹ tội. Tu lâu thì nhờ thiên điển đo lường và điển quang Phật làm sự công bình bác ái khấu trừ tội lỗi, phước đức bình phân, hễ khí trọng thì phát nặng không lên cao được, còn khí nhẹ thì lên cao hơn, ấy gọi là phước đức thăng thưởng. Xá Lợi ơi, lúc người mới tu thì xuất hồn dưới thấp, còn dày công luyện đạo thì xuất hồn lên cao, khí điển nặng hay nhẹ thì cũng là luồng thiên xích của trời phân định công bình. Bởi thế ta không hộ độ được, sự giúp đỡ là khai hấn cho điển thông bản thể, rồi tùy lực lượng tu hành bay cao cũng thấp. Xá Lợi ơi, luật pháp tu hành không thiên vị, hễ người tu được bao nhiêu thì thưởng bấy nhiêu. Bởi thế người thế gian hay nói Phật là đại từ đại bi, không thể hộ độ được. Hộ độ là làm dùm cho rộng lượng tha thứ. Xá Lợi ơi, nào thiên vị được đó con. Nhược chỉ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, thị cố Xá Lợi Phất. Nghĩa là Xá Lợi ơi, phải hoằng hóa chúng sanh, khuyên chúng sanh phải siêng năng tu hành luyện đạo cho mẫn cán, cùng tưởng đến Phật là luồng điển khai thông, cũng như một người thợ máy đạp ga chuyển máy cho máy được khí chạy thông đồng rồi mới di chuyển, thể di chuyển thì tự chuyển, đó là sự tu hành nguồn cội của nó. Luyện đạo phải cho thông khí điển. Nếu mệt nhọc mà bỏ qua công phu tí tí thôi, sự mệt xác thân nào thành chánh quả? Điều ấy ta nào cản trở được, hễ học thì hành luyện đạo cho được thông khí điển mới xuất hồn được. Còn tu hành sợ mệt xác thân mê trần rồi kể làm công phu không xuất thần được là vì chúng sanh còn mê muội ưa thân mình, phiền trách than với Phật sao được, rồi lại sanh cái tánh phá người tầm đạo. Cùng người thiện chí cũng sanh lòng ghét gẫm, kiêu ngạo bỉ ổi thành người trần đó con. Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ Xá Lợi Phất. Nghĩa là Xá Lợi ơi, nào là thiện nam tử cùng thiện nữ nhân nói rằng chúng nó là hiền, không làm tội lỗi. Đến khi chúng nó thác thì Phật sẽ rước về thiên đàng, thật là dễ lắm đó. Xá Lợi ơi, con hiểu cho, hễ hiền thì làm là đức, không tội lỗi. Thế gian thì bồi đức cho con cháu, còn sự tu hành về phần hồn tội phước là con tu cho con để làm Phật. Cho đến nỗi chúng nó phân bì, kêu réo con ôm sòm, biểu con độ, thì ta biết con là một người hiền đức biết tu, cùng muốn giúp cho chúng sanh. Tóm tắt, nếu con muốn giúp cho chúng sanh thì phải khuyên nó tu hành luyện đạo đó thôi. Như ngã kim giả xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức nghi tác thị ngôn. Nghĩa là Xá Lợi ơi, ví như con mà phân bì điển quang của ta, hay là ta phân bì với hắc bì Phật Tổ, sự công phu bền chí dày dặn mức nào theo độ nấy, tùy theo độ lượng cùng các chư Phật cộng đồng bình đẳng bác ái, cũng tùy khí điển mà phân cao thấp, là nhờ khi nặng cùng nhẹ tự mình tu luyện học đạo. Xá Lợi ơi, cũng có nhiều chúng sanh có tánh mê trần tham lam phân bì. Tôi sao không bằng ông mà xét lại hỏi ra, nhiều khi bỏ qua không tu hành, tu hành có ít muốn nhiều sao được, tánh ấy là tánh trần đó con. Xá Lợi ơi, không nên mê trần, hãy nghe lời ta dạy bảo. Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thận nan hy hữu chi sự, năng ư ta bà quốc độ ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, trung đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, vị như chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian nan tính chi pháp. Nghĩa là lúc ấy Đức Phật Thích Ca phán rằng, ôi khổ thật là khổ, trong thế gian mê trần lắm điều tội lỗi, ưa dục lợi giết người và hại người, vì chữ tham lam ham hố, phú quý vinh quê cùng muốn cho mình thắng lợi, rồi biểu ta hộ độ làm sao được. Xá Lợi ơi, bởi thế bọn tu la phản ác, chúng nó là địa tiên vô đạo để góp cho đời. Cho đời là thế gian đó thôi, còn thế gian là cõi trần. Người ở trần mê trần không lo phần hồn để dưỡng phần xác. Thần hồn là tâm hồn, linh hồn, còn tánh vía là xác thịt của trần sanh ra. Thì sự ham muốn mê trần làm tội lỗi nhiều điều bỉ ổi, mới đem của cải lễ vật lo cúng Phật cho nó làm thắng lợi thế gian, thì sự tội lỗi linh hồn nào biết. Vì thế ấy phải đầu thai muôn kiếp lẫn quẩn cõi thế gian mà thôi, chí hồn đâu nhẹ được mà lên thiên đàng. Còn bọn tu la phản ác, thừa nước đục thả câu, lấn áp văn Phật, là thằng hồn rủ quyền theo bọn mê trần, cho đến tội chúng nó làm trộm cướp mà gọi chư Phật hộ độ, nó cho thắng lợi, hễ làm khá đền ơn cúng quải. Xá Lợi Di Đà ơi, con là người bản thể ở trần, nay con được gần thành phần Phật đạo thì con được hiểu ở trần, cho đến nỗi niệm Phật mà đi ăn cướp, ăn trộm, giết người, rồi cũng gọi mô Phật hộ độ con, thì sự ấy có Tu La là thầy tổ để giúp cho người ở trần theo nghề chuyên môn của nó, khi sống làm việc cho trần, còn thác cũng muốn đầu thai lên làm việc trần nữa. Đồng thời thầy tổ không xét kỹ giúp cho bọn hung ác, rồi bị tội liên can, khi phạm tội thái quá thì vào niết bàn, rồi bị sanh sanh quá quá, có khi làm được con người thế gian là may mắn, hay là vi trùng ác thú cực khổ đầy đọa, rồi tha nha thiết sĩ. Xá Lợi Phất, đương trì ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự đắc A Nậu Đa La, tam miểu tam bồ đề vị nhất thiết thế gian. Nghĩa là Xá Lợi ơi, từ thiên thượng nhân gian cũng có ngũ hành khí thanh cùng khí trược. Khí trược thuộc về loại ma quỷ cùng ngũ tạng trược của người làm ngũ hành. Nhưng chúng nó cũng có tam hồn, tam vía trong thế gian thì phần nhiều. Thuyết thử nam tính chi pháp thị vi thẩm nan, Phật thuyết thử kinh nhĩ, Xá Lợi Phất cập chư tỳ kheo, nhất thiết thế gian thiên nhân A Tu La đảnh, văn Phật sở thuyết hoan hỷ tín thọ, tắc lễ nhi khứ. Nghĩa là Xá Lợi ơi, người trong thế gian tham gian hung dữ bỉ ổi thì sự ngu xuẩn ngu mê, bởi thế cho nên nó không tin Phật pháp. Ta cũng lấy lòng từ bi bác ái thương những linh hồn các chúng sanh ấy, nhưng ta hằng ngày tu luyện, Đức Thích Ca Phật Tổ truyền bá cho ta những phép màu quần quá đây để dạy thiện nam tín nữ ở dưới thế gian giữa đám đông người đây. Ta vừa tịnh để cho luồng điển của ta thừa tiếp điển Phật Tổ, để nói ra cho các ngươi hiểu rõ mà tu luyện. Bởi thế mới có quyển kinh gọi là A-di-đà kinh để truyền giáo pháp môn khoa học quyền bí, sửa soạn sạch sẽ, rửa ráy cho linh hồn của chúng sanh trở nên một thứ điển linh hồn hiền lành. Nhưng chúng sanh nào nghe theo pháp khoa học quyền bí của ta thì trở nên một người hiền lành sáng suốt, ta cũng hoan hỷ rước linh hồn nó đi về cõi thiên đàng. Lời ngay lễ thẳng không bị một ai, dầu cho tội đến thế rồi đảnh lễ năn nỉ làm sao cho được đó con. Hễ chúng sanh nào mê trần hung hăng thái quá bỉ ổi không được vào niết bàn, quỷ dắt linh hồn ấy đi, ôi thật là khổ cho linh hồn chúng nó lắm. Mắt ta thấy vị quỷ sứ dắt đi, lầm ta cũng cảm động, thấy nó đảnh lễ ta mà năn nỉ, ôi làm sao cho được đó con. Lúc ấy ta ăn nói làm sao bây giờ, thôi chúng bay cứ đi. Phật thuyết A-di-đà kinh nghĩa là lúc Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni gọi ta phán rằng phải biên cho nhớ những lời của Phật Tổ sáu chữ giáo khoa cùng lời nói ghi vào bộ sổ gọi là quyển sách nhật ký nói về dây thần kinh điển quang, bởi thế mới có quyển kinh A-di-đà. Đây là truyền đời cho chúng sanh nào có thiên chí thức tánh chân như, khi tu luyện đạo phải nhớ làm những khoa học của ta để cố gắng thì linh hồn ấy được theo về thiên đàng nối gót chân ta. vãng sanh khuyết định chân ngôn, nghĩa là chú vãng sanh lịch truyền án đọc án để cho linh hồn cùng giác tánh các đấng Phật tiên làm ra hiến pháp, phó thác cho Ngọc Hoàng Thượng Đế từ thế gian đến âm phủ phải tuân pháp luật hiện hành. Pháp luật này ban hành từ ngũ hành, ngũ quan cùng ngũ giác, giác tánh cho đến đổi tam hồn, tỳ khưu đẳng đẳng các phẩm phải tuân luật lệ hiện hành. Hễ khi có tội mà nghe luật lệ thì được ăn năn thức tánh tội lỗi của nó. Nếu nó biết tội lỗi nhận định rồi, khi nó vào niết bàn hoặc là khám giam hoặc là đầu thai mà đầy đi lưu xứ, nó cũng biết tội của chúng nó làm ra, chúng nó phải chịu lấy, không dám cưỡng lý nữa mà thêm tội lỗi. Đây là án luật của nó về sự tội lỗi. Ta sẽ phán rõ ràng kỹ lưỡng từ lời nói gọi là câu chú. Khi chúng sanh nào hấp hối hay là thình lình tử tội để nghe chú vãng sanh đọc án này thì chúng nó ăn năn hiểu biết những đường tội lỗi. Trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, khổ ơi thật khổ cho linh hồn chúng nó, chữ si mê mà ta làm giúp đỡ cho được khi có tội. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Đà Đa Dạ Đa Diệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Và Di Nị Và Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Chữ Nam Mô A Di Bà Gia nghĩa là chữ Nam là điển lửa, chữ Mô hợp là điển thiên không, chữ A là do nơi thận thủy ở trong mình bản thể con người. Trái cặp chữ Di là lửa điển tinh khí thần, do nơi làm tội lỗi bao nhiêu thì điển chạy tới bao nhiêu. Đa tha và đa dạ nghĩa là tội lỗi nó làm bao nhiêu thì đường thiên xích điển sẽ chạy đến mực thước của nó, cũng như cái mấy hàng thứ biểu là ngày đêm chăm chú do nơi câu đa diệt dạ tha. A Di Rị Đô Bà Tỳ nghĩa là cái thận trong bản thể là một thứ điển, cái gọi là tiểu thiên địa trong bản thể để hoạt động điển chạy bộ máy niết bàn. Ví như đôi mắt ta là một phép vô tuyến truyền hình, bản thể ta làm chi nó chiếu nấy. Còn hai lỗ tai là mấy thâu thanh chúng ta để nghe, bộ óc là chủ nhân ông ở để sai khiến, để cho miệng nói ra những điều chi tội lỗi, đó là mấy phát thanh. Sự tội lỗi bao la, đi đâu làm việc gì ra sao đều có chiếu điển vào mấy niết bàn không sai sót. Mấy này đâu cũng có vị Phật chứng minh trong mình ta. Câu A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ nghĩa là chữ A là bộ phận trái cật, nó là một thứ điển nước châu lưu bản thể cùng làm chủ cái máy niết bàn. Chữ Di là gom về tinh khí thần, Tinh là tinh ba vật chất thuộc về chân vía để hoạt động. Khí là thuộc về bộ máy trí não để truyền bá, hội hiệp trái tim, gan, phổi, gồm các điều này lên bộ đầu, thừa hành cho hai lỗ tai cùng cái miệng để nói. Thần là thần hồn chân điển của bản thể, gọi là chủ nhân ông hay là xá lợi. Chữ rị đa là sự hoạt động của mấy ngũ tạng truyền bá ngũ quẩn. A di rị đa tỳ ca lan đế, nghĩa là chữ A là trái cật thận thủy điển quang, chữ di là tinh khí thần của bản thể thay vì cơ quan ngũ quẩn xung lên bộ đầu nơi trí não của bản thể. Chữ rị đa là mấy điển chạy truyền theo lực lượng. Chữ tỳ là điển chạy theo luồng máy. Ca lan đế thuộc về hồn là chủ nhân ông, làm vua sai khiến, nhưng sự tội lỗi bất ngờ. Bởi thế chủ nhân ông không hiểu được tội lỗi. Dầu khi tiên Phật đến thì có tội mới biết được. Nếu chúng ta biết tội nhận định được thì ai là người có tội? Bởi thế Niết Bàn khó hiểu được. Nếu hiểu được tội lỗi ấy là phẩm tiên Phật nhưng còn sa đọa thay. A di rị đa tỳ ca lan đa là chữ A là bộ trái cật, là một thứ điển nước hợp với chữ di là tinh khí thần, là điển thượng trung hạ trong bản thể. Hạ là quả tật điển lửa tam muội, làm nhiều tội lỗi cùng do nơi tinh khí thần bản thể. Trung là tại lục phủ, lục phủ là sự cố sát ưa giết người cùng thú vật, mấy này nó cũng phải gom lên nhìn nhận tội lỗi của nó. Thượng là phần cơ quan ngũ tạng thông tri ngũ quẩn bộ đầu, cho mấy nhân nhĩ tỷ thiệt thân ý làm việc từ phút khắc nhận định. Đà di nị đà già già na, nghĩa là xá lợi ơi, những chuyện chi con khởi sự hung dữ gieo gió gặt bão trong Niết Bàn, nó có con mắt dọi bóng soi sáng, gọi là vô tuyến truyền hình. Nào là lỗ tai thâu thanh, miệng phát thanh, trị tội lỗi không sai sót một tí nào. Chỉ đa ca lệ ta bà ha, nghĩa là Niết Bàn là mấy biển chạy không ngừng trong bản thể ta. Những phụ thuộc hay là lệ thuộc đều đều đi ngay, không sót, không thể chối cãi tội lỗi ấy. Di đà kinh tán, chữ di là điển tinh khí thần, ba đấng hợp lại thành ra một điển hào quang, trực tiếp luồng điển chánh gọi là dây thần kinh. Dây thần kinh hợp tác các thứ, nào dây gân nhỏ nhặt mặt lưới bao khắp thân thể ta. Chữ vị là chỉ rõ phước tội mở máy của Niết Bàn đem lại cho ta nhìn nhận tội lỗi. Tây phương giáo chủ Tịnh Độ Năng Nhân tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, phát nguyện thể hoằng tham, thượng phẩm thượng sanh, đồng phó bửu liên thành. Nghĩa là lúc ấy Đức Di Đà giảng nghĩa về kinh vãng sanh đã rồi, nhưng Đức Di Đà ngồi tĩnh nghe điển Phật tổ truyền bá thêm, phán rằng: Di Đà con ơi, con là một vị Phật ở chốn Tây phương của Phật, con nguyện độ chúng sanh theo lời ta dạy, con có nhớ chưa? Lời con phát nguyện, con muốn sự tu hành của chúng sanh dưới thế gian này bằng như sự tu hành của con, thì con ráng cố gắng theo lời con nguyện. Đây là chỉ thêm mấy vị Phật trong mình con, lúc con chưa tu thì nó cũng nhiễm trần. Thế con là ma quỷ thì nó cũng là ma quỷ. Ngày nay con tu được là một vị Phật thì nó cũng là một vị Phật theo con để làm việc. Thế con giữ thì nó cũng giữ, còn con hiền thì nó hiền theo. Nhờ con dạy dỗ nó, mấy vị này ta cho con được biết, hiện tại ở trong mình con, ta làm phép niết bàn vãng sanh để cho thấy rõ chân như của nó. Ngày nay sự vui sướng thông thả của nó cũng như con, nó cũng biết tu hành làm việc như con, vui vẻ vô cùng. Nó không xúi con làm như trước những điều tội lỗi. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nghĩa là: Di Đà con ơi, con biết luồng điển Nam Mô là dây điển lửa hợp với lằn điển thiên không trên nước thiên đàng ta, rồi nó hợp với những vị Phật để làm việc bản thể con. Mấy vị này ngày giờ phút khắc vui vẻ làm việc, tánh ý ngày nay khác thường. Vô biên quang Như Lai, vị Phật này làm việc cho luồng điển sáng chói để bảo dưỡng trong bản thể của con. Sự biến hóa muốn chi được nấy do nơi cặp mắt thần của con. Vô ngại quang Như Lai, vị Phật này thừa tiếp thượng điển của ta, đem đến vui vẻ từ bi không chấp nhất do nơi lá gan. Diệm Vương Quang Như Lai, vị này khi điển ta truyền bá xuống bắt từ trên làm việc cho tới dưới, điển lửa tam muội là tinh khí thần âm đều sáng chói, hiền từ không giữ nữa. Quang Hỷ Quang Như Lai, vị Phật này đều vui vẻ quang hỷ do nơi trái tim bản thể của con. Nang Tư Quang Như Lai, vị Phật này không lo, không buồn, không giận do nơi trí não hồn bản thể của con, vì nó đã biết tu hành rồi. Vô xứng quang Như Lai, vị Phật này từ khi tu hành không phách lối theo trần nữa do nơi tánh ý của bản thể con. Vô biên quang Như Lai, vị Phật này làm việc không ngần ngại để trực tiếp bản thể con, đó là hôi hấp. Vô đối quang Như Lai, vị Phật này nghe truyền bá đâu làm đó, không sai một tí do nơi lá lách bản thể con. Thanh tịnh quang Như Lai, vị Phật này tự trong sạch, phán đoán bình thường làm việc không đốc suối, công bình tùy theo niết bàn vãng sanh do nơi trái cật bản thể của con. Trí tuệ quang Như Lai, vị Phật này làm cho sáng suốt bộ đầu của con do nơi điển ấp bản thể của con. Bất đoạn quang Như Lai, vị Phật này thúc giục cho điển mấy ngày đêm không ngừng là ngũ quang do nơi ngũ uẩn bản thể con. Siêu nhật nguyệt quang Như Lai, vị Phật này là gan cùng phổi, điển ấy hợp tác điển nóng, điển nguội mặt trời, mặt trăng do nơi đồng nhân con mắt bản thể của con để chiếu những tội lỗi con làm. Nó là một thứ truyền hình vô tuyến điều khiển, làm chủ mấy niết bàn cùng là sự suy gẫm tội ác. Điều phước đức hợp với lỗ tai miệng mắt của con do nơi điển ngũ uẩn làm tròn một bộ máy này gọi là niết bàn chánh bản thể con. Khi con Cõi màng qua Phật Pháp dưới thế gian, con làm những điều chi tội lỗi, cùng phước đức thì nó chứng quả tiên thiên hậu thiên. Trong bản thể của con lúc ở dương thế không chối cãi, bởi thế do chữ vãng sanh khuyết định chân ngôn. Phép điển này, phước đức hay tội lỗi đều có hiện tại trong bản thể con làm ra, dầu cho tiên Phật cũng đồng thế thôi. Tác giả tự thuật: diện pháp Di Đà nghĩa cao sâu, biết đạo nghe qua phải lắc đầu. Diệu pháp Di Đà nghĩa cao sâu, biết đạo nghe qua phải lắc đầu. Thức lý từ đây lo gắn trí, pháp màu linh nguyện mô ni châu. Giải bộ kinh Di Đà này ngày 10 tháng 12 dương lịch năm 1964, tác giả Đỗ Thuận Hậu. Bổ dĩ kinh Di Đà, chúng tôi là Đỗ Thần Hậu giải bản Di Đà của Phật đưa ra từ xưa kia đến nay. Di Đà là một cuốn kinh quý báu sâu xa, ước lối 1800 năm, truyền bá tới ngày hôm nay để cho các bạn tu hành được sưu tầm những lời của Đức Di Đà rất sâu xa màu nhiệm. Nhưng nó phân giai cấp, nào là học cao hiểu rộng, là thượng cấp và trung cấp với những người thiếu học. Thể cao thì biết nghĩa lý cao sâu, bậc trung thì hiểu theo bậc trung, còn bậc thấp thì thiếu học cũng được hiểu trong tri thức của họ. Chúng ta đồng thời được hiểu chữ từ bi bác ái của Phật, nghĩa là Phật thương tất cả chúng sanh, không bỏ một ai. Bởi thế, khi chúng tôi giải kinh này thì chúng tôi hiểu ý Phật, phân từ đời thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên như dưới đây.